The question is, the people who were black and the people who wear a precept sash, a brown precept sash, what's the difference? Cái người mặc áo what's hải chinh in Vietnamese? Hey, ru chinh, chấm mất xỉ hải chinh? Chứ chấm mất hải? Ta hải đó hải. Chinh chấm mất chinh? Chinh sư
chinh. Chinh
sư chinh. Chinh sư chinh. Chinh sư chinh. Chinh chuôn chinh. Chinh chuôn chinh. So it's young.
Yến
sơ
đó.
Chinh sơ đó. Chinh sơ. Okay. Thank you. Mấy người mặc áo hải hải thanh, chính là chính sở, ok. So, xiang ru chinh, sư bù sư. Never mind, ok. No? Ru chinh, chinh là chính sở, tức là màu xanh. Green, right? Or blue? Is it green or blue? Bluish. Greenish blue. Or bluish green, something like
that.
Yeah. Okay. Okay. 青色青光。青色青光，那个青。 OK，好，好，谢谢。 cái áo đen là mình tiếng tàu gọi là hải hải chờ hải xanh. Cái áo đen đó là cái áo mà người ta đã quy với Tam Bảo rồi. Đó là cái truyền thống người Trung Hoa. Người Việt Nam mình thì mặc áo màu lam. So the tradition of the Chinese tradition, the people who wear black are the one who took refuge with the Buddha, with the Tupajua. And it turns out that the Chinese also have the left-arm people also wear black as well. Thực ra bên Trung Hoa, đến Tàu người ta cũng mặc áo đen, mấy người xuất gia cũng mặc áo đen. Same exact black. When I was in Taiwan, in the Taiwanese temple, the left-arm people would wear black as well. Hồi trước nữa ở bên Đài Loan, mấy người xuất gia còn mặc áo đen như vậy luôn nữa. Same exact black robe. And then they would put on a left-arm people precept sash. Rồi xong là họ khoác lên cái đắp y người xuất gia. Which is different from the regular five precept sash. Cái y người xuất gia nó khác cái y người tại gia. Okay. So the lay people who wear the five precept sash, những người tại gia mặc cái áo khoác cái y nâu lên đó, là những người đó thọ ngũ giới rồi. Are the people who have received the five precepts, okay, and who have not yet broken the five precepts, mà họ đã thọ ngũ giới và chưa phạm bất cứ cái tứ trọng giới nào. Okay. The five precepts, the four major precepts and the one minor precept. Cái ngũ giới người tại gia có bốn cái trọng giới, một cái nhẹ giới, một cái khinh giới, đại khái như vậy. Thì nếu như mà thọ ngũ giới người tại gia mà chưa phạm mấy cái trọng giới thì có quyền mặc áo nâu. Còn một khi mà đắp cái y nâu, còn một khi mà phạm mấy cái tứ trọng giới đó rồi thì không nên đắp cái y nâu nữa. So the Chinese are tougher than the Vietnamese. Người Việt Nam mình không có khoác cái y đó. The Chinese are much tougher because in principle when you are a Chinese tradition, you're not supposed to wear the five precept sash if you have broken the first four major precepts, the unrepentable proportion. Thì bên người Trung Hoa người ta truyền thống người ta thì người ta gắt cao hơn bên Việt Nam mình một tí. Nếu như đã thọ ngũ giới mà chưa phạm cái phần trọng giới của cái bốn giới đầu tiên hết đó, thì có quyền mặc cái đắp y. Một khi mà phạm giới rồi thì không được đắp y nữa. Because once you broken the first four major precepts of the five lay people precepts, then you are no longer eligible to wear the precept sash. Okay? Does it answer your question? 아이, 통막이에요.
먹은
네. Okay. The four major ones are 뭔 기여의 마음의 기여 now. The first one is killing precept. 그러니까 샤카 보샤 공샤신. Okay. 그니 là không trộm cắp. Number two, no killing is number one. Number two is no stealing. Number three, thứ ba là không tà dâm, no sexual misconduct. Number four is no lying. Thứ tư là không nói láo. Those are the four major precepts, which are the basis of all the Buddhist precepts. Bốn cái trọng giới đó là cái căn bản của tất cả cái giới của bên Phật giáo này. Okay. So let me go a little bit over details what those are. Killing are basically you are not supposed to take a life. Okay. Khi mà cái giới sát sinh là cái giới mình không sát giết chúng sinh. Okay. Now we walk around, when we circumambulate, we stepping on bugs and ants and viruses and so on. Lúc mình đi nhiễu như vậy thì mình đang dẫm trên những con kiến hoặc là mấy cái vi trùng thì mình đang giết rồi nó. Okay. So it's bound to happen. Thường ngày thông thường mình có chuyện sát sinh. What this killing precept refers to is a killing of to refrain from the act of killing of living beings. Cái giới sát sanh là cái giới mà khuyên mình nên không nên sát sanh những chúng sinh, particular the bigger living being, nhất là những cái chúng sanh mà nó lớn, nó bự. Okay. In particular, the biggest one, the two most important ones are the humans and the gods. Mà hai cái loài chúng sanh mà quan trọng nhất đó, chúng là người với là trời. Mấy người trời ở trên. Okay. Hai người đó hai loại người đó nhất định là mình né, không nên giết người ta. So in particular, we refrain from killing human beings and the gods and goddesses. So for example, in the Taiwan, chàng ở bên Đài Loan, họ có một cái nước, họ có một cái luật. Mấy người mà còn trẻ, mấy người đàn ông á còn trẻ phải đi làm lính 2 năm. The younger ones in Taiwan are obligated to enlist in the armed forces for 2 years to get training, đi làm lính, rồi họ tập dượt cái nghề lính, and they must be prepared to take up arms to defend the country. Thì họ phải được tập như vậy để họ sẵn sàng lúc nào cũng sẵn sàng cầm súng lên để mà bảo vệ cho quốc gia. Yeah, I guess they're obsessed about being invaded by mainland China. Chắc họ hơi ngán bị bên Trung Cộng họ tấn công họ. That's why they have that kind of law. Okay. And it turns out no one is exempt from that. Không có ai được miễn cái làm chuyện đó hết. So even monks are supposed to enlist in the armed forces as well. Thì bên Đài Loan ngay mấy người xuất gia cũng phải đi làm lính nữa. So they become they join armed forces for 2 years, and then they periodically receive military training as well. Đã làm lính 2 năm rồi, rồi trong thường thường phải trở lại đó để mà được tập dượt tiếp. So when these left-home people, these monks join the Taiwanese armed army. Mấy cái người thầy mà bên Đài Loan khi mà họ tham nhập vào cái quân đội của bên Đài Loan, then they must be like everyone else. Họ phải làm như tất cả mọi người khác. Meaning that they eat meat, họ phải ăn thịt. They need to learn how to kill. Họ phải họ phải họ phải họ phải họ phải tập bắn súng để giết người ta. Okay. So I bring you up to tell you that we are very blessed in this country. Nói cái chuyện đó để cho quý vị biết cái xứ này mình có phước lớn dễ sợ mới tới được cái xứ này. We are so blessed in this country, and we have that don't have that kind of silly requirement from the government. Cái xứ Mỹ này nó rất đặc biệt ở chỗ mình phước mình nhiều thành mình không bị cái hoàn cảnh mà bị phải chính phủ bắt mình vào làm lính để bắt mình phải giết người để bảo vệ cho quốc gia. Okay, because in Buddhism bên cái Phật giáo mình the critical thing about the precept is the killing precept. Trong Phật giáo mình cái giới mà giới quan trọng, một giới quan trọng nhất bên Phật giáo mình cái giới sát sinh. Mình né cái sát sinh. So for example, the Taiwanese monks, when they, I don't know what, you know, I asked them once, có một lần trong cái lớp về ở cái chùa đó, chuyên môn dạy về luật. I was once studying at a temple, that's a Taiwanese temple in Taichung, who's known throughout Taiwan as a specialist in the teaching of the left home people precepts. Cái chùa này ở Đài Loan rất nổi tiếng, khắp Đài Loan luôn, là chuyên môn dạy về giới luật rất kỹ. And the Chukur Fashif, the guest prefect, cái người tri khách, người thầy tri khách. Okay. Thì lúc mà tôi tới đó, tôi học giới với cái trong cái chùa đó. When I was there to learn the precepts in Taichung, that the Taichung temple, the guest prefect, monk, had to go for military training. Cái ông thầy tri khách đó ở tại đại cái nhà chùa Đại Trung đó phải vào để tham gia vào cái sự huấn luyện bên lính. So he came back from the training. So we asked, ông đã trở lại mới tham gia mấy tháng. He was there for 2 months of military training. Ở đó luyện 2 tháng mới trở lại về chùa. So we asked him, tôi mới hỏi ông thầy này. Remember, he's a guest prefect. Phải nhớ rằng ông thầy là ông thầy tri khách, có nghĩa là ông biết rõ. Trigger fashion is a guest prefect. Okay. Ông phải nhớ là ông này là ông thầy, ông tri khách, nghĩa là ông trong cái hàng ngũ của quản trị, tức là ông hiểu về giới luật rất rõ ràng. So we asked in the class of the 30 monks, cái lớp đó có 30 người tu sĩ tu. So we asked, they said, what is this thing about the Taiwanese government requiring the monks to enlist in the armed forces and take up arms to defend the country? Tôi mới thắc mắc là cái luật mà đến Đài Loan mà bắt mấy người tu sĩ đó mà cầm súng để sẵn sàng giết người để bảo vệ cho quốc gia, cái luật sao nó kỳ dữ vậy. I was not very very polite about that. I was curious. I asked bluntly. I asked, what is a silly law that requires you to take up arms? And I was shocked to find out that most of the Taiwanese monks do not seem to mind that. Cái mà tôi lạ nhất, ngạc nhiên đó, là mấy thầy ở đó có vẻ hoàn toàn sẵn sàng cầm súng để giết người để bảo vệ cho quốc gia. That amazes me. Because when you are a monk, you can no longer kill. Bên cái người xuất gia, giới người xuất gia chúng tôi cũng được sát sinh. Hoàn toàn không được sát sinh. Người tài gia quý vị còn giết chúng sanh được. Người bên chúng tôi không có quyền giết chúng sanh. So the lay people, the precept, the killing precept of lay people, so it's still okay for you to kill. You know, you violate the killing precept. But for the left home people, we are not allowed to kill people. We are not. Okay? Leave alone, have a thought of killing another person.
không có quyền giết người ta. Đừng có nói chuyện với người xuất gia mà dám nảy cái tư tưởng lên mà giết người khác. Cái chuyện nó không được. Không được dung túng.
So anyway, so I asked these Taiwanese monks, I said, are you prepared to kill the Chinese invaders of your country, to your country? Tôi hỏi mấy thầy nữa, hỏi. Quý vị sẵn sàng cầm súng bắn cái người Trung Cộng mà dám xâm lăng nước Đài Loan. They say yes. Mấy ông thầy nói, yeah, tôi sẵn sàng bắn. Dễ sợ. They're so patriotic. Họ rất yêu tổ quốc, thành họ sẵn sàng bắn. There's a shock you, Amy, that your Taiwanese compatriots are willing, monks are willing to kill another person to defend Taiwan? This is a big no-no in Buddhism, especially in for left-wing people. Okay. It's so strange, and it seems like, especially coming from the monks who specialize in learning about and studying about these precepts, they still feel it's okay. Many of them still feel it's okay to kill another living being, another human being, to defend the country. Okay? In Buddhism, if you do that, if you're a monk or a nun who kills another human being or another god, then you are no longer a monk or a nun. You're no longer. And you can never be a monk or a nun again, ever. It's how strict we are in Buddhism. Bên cái Phật giáo mình á, những người xuất gia mà lỡ mà giết một người khác hoặc một người trời khác á, là tước lon, không thể nào làm người xuất gia được nữa, không được làm người xuất gia được nữa. Cuộc đời này là hết rồi. Cao lắm chỉ là người sa di ni thôi, không thể nào là người tỳ kheo ni được nữa. So these people, these monks and nuns who commit the killing precept in Buddhism, they are no longer allowed to become a monk or nun again. The best they can do is become a novice monk and novice nun again. That's all. That's all the Buddha allows. Phật chỉ cho phép chỉ chuyện đó thôi. Okay, so that's the killing thing. The killing thing is very important in Buddhism. Bên Phật giáo thì cái giới sát sinh nó quan trọng, tại vì cái giới sát sinh đó là cái sự sát á, cái sự nó tạo cái nghiệp mà nó chồng chất lên nhau. Because the killing karma is a kind of karma is very very difficult to extricate yourself from. It keeps on compiling on top of each other. Okay. For example, the Buddha. He started by killing Devadatta. Chẳng hạn như ngài Thích Ca Mâu Ni lúc mà ngài còn mới bắt đầu gặp mới bắt đầu hiểu tu một cái, thì ngài trước khi ngài hiểu tu thì ngài lỡ sát sinh ông Devadatta. He Shakyamuni Buddha, when before he understood how to cultivate, he made it the mistake of killing Devadatta. Ti po ta tu. Tỷ bổ đã tua. You remember now, Ru Jing? Tỷ bổ đã tua. That's the Buddha's cousin, the guy who wants to kill him. So anyway, so the Buddha, Shakyamuni Buddha, before he started, he knows that understands the importance of cultivation. He started by killing Devadatta. Thích Ca Mâu Ni, ngài Thích Ca Mâu Ni trước khi biết tu là lỡ dại giết Devadatta. Rồi mấy kiếp sau Devadatta tới đòi giết Phật, rồi Phật giết ông tiếp. So later on, Devadatta came around and wanted revenge and tried to kill Shakyamuni Buddha, and Shakyamuni Buddha continued to kill Devadatta. Mấy cái sau rồi vì Phật bị ông Đề Bà Đạt Đa tới hâm giết, thành Phật lỡ tay giết tiếp. Phải bảo vệ mà, see, it's a common mistake, you defending yourself, right? Mình tự bảo vệ mình mà, đúng không? Người ta đòi giết mình mà, nên mình tự bảo vệ lại. Thành cái nghiệp giết nó chồng chất lên với nhau. So the killing karma kept some piling up. That's why Devadatta is intent on killing Shakyamuni Buddha even after he became a Buddha. Thành ra cái sự tích của cái giữa Phật với Đức Phật với ngài Đề Bà Đạt Đa là cái chỗ là cái sự nó cho mình thấy rằng là cái ông Đề Bà Đạt Đa đó là nhất định giết Phật. Ngay khi sau Phật đã thành Phật rồi cũng đòi giết Phật nữa. Cái nghiệp nó nặng như vậy đó, mình phải trả. So the killing karma is very heavy, and that's why you have to pay for it. You can't run away from it. Không cách nào mà chạy nó, chạy thoát cũng được. Tại vì vậy bên Phật giáo mình chú trọng cái nghiệp, cái giới, cái chuyện không sát sinh như vậy. And that's why in Buddhism we put a lot of emphasis on non-killing, non-harming. Mình né chuyện sát sinh, né chuyện hại người khác. Okay. So those are the major thing. And the second precept is about the stealing. Cái giới thứ nhì là giới ăn cắp. Giới ăn cắp thì thường phần lớn ai mình cũng đã từng ăn cắp rồi. Stealing comes in second because most of us have stolen before. So quite common thing to do. Okay. Mình không muốn ăn cắp là tại vì mình ăn cắp như vậy thì người ta mất cái của để mà giúp cho họ sống. We don't want to steal from others because it deprives others from their livelihood for the thing that sustain their lives or the things that are important to them. Muốn cắp người khác tại vì mình ăn cắp như vậy người ta mất cái của cải của họ đấy. And then the precept of sexual misconduct, cái giới tà dâm. Sexual misconduct is also a rather Buddhist thing, Asian thing, because it's kind of difficult in this American culture. Cái giới tà dâm này hơi khó, cái thời buổi này hơi khó một tí ở chỗ rằng bởi vì cái Phật giáo mà nó khó mà truyền lắm trong cái xứ này thời buổi này. It's very difficult to propagate Mahayana nowadays, especially in America or the West, because of this third precept. Cái giới thứ ba này khó lắm, là tại vì cái tà dâm này là tại vì là mình không có quyền có cái sự lộn xộn với người khác trừ phi người ta là vợ là chồng của mình thôi. You cannot have sex outside of marriage. That's that precept. Very difficult for lots of people. Cái xứ này nó cái đó cái giới này giới rất là khó. Okay. And finally, the lying precept. Cuối cùng cái giới nói láo. Nói láo là cái giới mà đại khái là mình không nên nói láo. Nói láo với người khác. And in lying precept, you're not supposed to tell lies to others. So those are the four major precepts. Đó là bốn cái giới quan trọng của bên Phật giáo. Okay. And then the fifth one is not taking the non-taking of intoxicants. Cái giới thứ năm là cái giới mà không được dùng hút thuốc hoặc uống rượu. Thành
qua nó giới là giới nhẹ, giới khinh, giới nhẹ, tại vì nó cái nó mình phạm giới nó không có, nó không có, nó không, nó không phải là chuyện quá tày trời, thành gọi là giới nhẹ.
So it's, I consider it to be lighter precept because the infraction of these precepts are not considered a heavy offense in Buddhism. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes.
She says in precepts there are all exceptions, always exceptions to the violation of these precepts. For example, she gave an example of in the mountainous areas of Vietnam, in central Vietnam, called Pleiku, the zone called Pleiku. That's why I lived there for a few months myself. There was a communist guy who ran into a mountaineer's residence to hide, and he was pursued by the government people, the soldiers. So he hid inside a mountaineer's house, and so the government soldiers came around and asked the mountaineer, say, "Have you seen that communist guy?" Yeah. He says, "No, I didn't see him run into my hut." Okay, ông kia. So basically, so the government, the soldiers went to the hut and caught the guy and then shot him, killed him. Thành ý cô là sao? Cô nói trường hợp như vậy là không nên, mình có quyền nói láo hả? So my question to her is, are you, in this case, are you saying it's okay to lie? He says yes. She should, you know, she says you should lie. Lỡ sao cô biết mình không nói láo là cái người kia sẽ bị chết? How do you know that if you don't lie that a person will be executed? How do you know? Sao cô biết là người kia sẽ bị bắn, người Việt Cộng sẽ bị bắn? Bắt vì lên bắt người ta đi cho người ta chiêu hồi sao? For example, they could catch him and then put him in a reform program. The Vietnamese have that program and reform them into instead of being a communist, they become a capitalist. Okay? Cũng thế chiêu hồi sao cô biết được? My question is, how does she know? How does she know that communist guy would be executed? The Vietnamese program, and they have government, they have a program where they reform these the so-called reform these people. Okay. She says he got shot. He truly got shot afterwards. Okay. Cái đó là hai cái chuyện khác nhau. Okay. It's two different cases and different time frames. Okay, lúc mình nói láo là khác, mà lúc mình bắn là chuyện khác nữa. Okay, so they took different time frames. The time frame when you lie or you tell non-truth about the guy who hid in the hut,
and the different time frames when he was later executed. Two different things. Mình đâu quả quyết họ sẽ bị bắn được. Okay. So what do you think? You think is it? Quý vị có đồng nghĩ là như vậy mình nên nói láo không? So who says? Who feels that you should lie? Okay. Ai nói nè, giơ tay nè. I want to see your hands now. Who feels you should lie and say no? You haven't seen this communist guy. Ba người. Four. Okay. Five. Okay. Five. Okay. Who feels that you should not lie? Ai nghĩ là không nên nói láo? One. Okay. One against five. Tại sao không nên nói láo?
Thầy, như cái này là ông đông lợi của tôi rồi, như cái ông đó. Ông sợ ông sao nên ông này dịp lại thế nhưng thế sao?
He says, what if this guy is a real killer? Let's say, he says, if he survives and he later he kills others, so for example, his family, the mountainous family, how do you know? Cái chuyện nó phiền phức là tại vì làm sao cái gì biết rằng là cái người này là người tốt được? Chưa bao giờ gặp hết, lỡ sau nó giết người khác, hoặc nó giết ngay người trong nhà mình nữa. How do you know? Làm sao biết được? Jasmine, what do you think? You're not participating in the survey here. Cái cô Jasmine ngày nay khôn, nó núp sau cô Kim ấy. Núp không chịu tham gia cái sự đàm thoại này. What would you do, Jasmine? Would you say a lie, tell a lie, or would you denounce that, point out where that guy is hiding? What would you do?
It's hard to say, but I most likely would lie again.
You tend to lie, right?
Yes.
I know you're the lying type. Cô này cô nói khó nói điều tối nay tôi nghĩ cô chắc là cô khuynh hướng của cô này là muốn nói láo. Tôi nói tôi biết rồi, cô này chưa muốn thích nói láo. Okay. No hard and fast rules about, nó thiệt ra là không có cái khẳng định. Okay. It's one of those cases where it depends on the circumstances. Đây những cái trường hợp mà mình phải điều chuyển các cái hoàn cảnh. Okay. For me personally, I would have lied too. Đối với cá nhân tôi nói láo luôn. Tôi không nói thật được. Because regardless. I'm against taking or facilitating the taking of another person's or endangering another person's life. Cá nhân tôi á, thì tôi á, chú trọng về cái chuyện là không muốn tạo cái duyên hoặc là tạo cái nghiệp sát sanh cho người khác. Tôi né chuyện đó. Okay. Whether later he kills me, kills my family, kills others, it's down the road. You still have a chance to talk to them out of it. Mặc dù có thể người này người rất ác, maybe it's Osama bin Laden, okay, I would still protect him. Ngay cái ông mà rất đại ác, mình cũng giúp người ta như thế. Tại cũng đâu có biết được, như khi mình sau này mình có cơ hội mình nói chuyện người ta, mình khuyên người ta đừng làm chuyện đó, okay. So that's my personal tendency is not to harm that person. Đối với tôi, cá nhân tôi thì tôi không muốn hại cái người đó trước. That is more important to me. Okay. So that's why I tend to agree with Jasmine. I would tend to be a liar too. Thành ra trường hợp này tôi giống như cô Jasmine, tôi sẽ nói láo, thích nói láo như cô vậy đó. Yes. Ông ước là ông khéo hơn tí, ông ước đừng khéo hơn, nói là ông nói bây giờ thay mình nói quý vị cứ vào nhà kiếm ông đi, tôi không giúp ông quý vị, ước giúp quý vị tùy mong đâu. Okay. But what if they really go into your house and search and found him? Then you're actually facilitating his capture. Ông nói là lúc trẻ ông đã nghĩ chuyện đó rồi, ông nghĩ về cái chuyện này. Rồi ông nghĩ, ông quyết định là nếu có hỏi trường hợp như vậy ông sẽ nói, cứ vào kiếm nhà thôi, mà kiếm được thì cứ bắt, còn ông kiếm ràng ráng mà chịu. Rồi một khi mà lỡ mà ông lính thiệt sự mà ông theo đó, ông vào trong trong cái nhà, ông bắt được người kia, mình gián tiếp mình giúp bị ông bắt người kia. What you could have said, you know, I saw him running in that direction, quickly. You could have done that as well. See, I would have done that. And I and Jasmine, we have done that. I said, Jasmine, go this way. I say, I go this way. Make sure, next way they split up. Như tôi chỉ một hướng này, cô Jasmine chỉ hướng kia. Make sure hai người họ chia ra, cần ít người mà khó kiếm. See? Oh, I'm a monk. Tôi là người xuất gia nữa, người ta tin tôi hơn nữa. My words have more weight. Ngước nữa nói tôi người xuất gia, tôi nhìn cái mặt thầy, tôi chắc chắn vào nhà thầy, vào chùa thầy những cách nào tôi có tha thầy được. Ok, so. It's just a hypothetical situation. It's just again, you know, again, I would find a way to give protection to that. Whether it's lying or something, you know, but it's my tendency is to try to not to prevent harm to happen to that person. That's my personal inclinations. Thì mình nói mình cần biết cái chi tiết là gì, tùy cái trường hợp, tùy cái phương tiện mỗi người. Thì đối với cá nhân tôi, chủ trương tôi muốn nếu mình có được cái duyên đó thì mình né tạo cái hoàn cảnh để người ta bị hại. That's important to me. Okay. All right. Có câu hỏi sau này. There's one more question back here. Yes? Không có hả? No more questions? One more question.
Thưa thầy, còn những người đó, thọ Bồ Tát giới mặc giới áo giới gì ạ?
The people wear bodhisattva precepts who receive the bodhisattva precepts. Nếu như Bồ Tát giới không có cái y của giới nó, chỉ có y đó là ngũ y cho người tại gia thôi. The five precepts sash in the Chinese tradition is only for the five precepts. See, the Vietnamese they invented, mấy người Việt Nam họ chế ra một tí, they created a sash for the bodhisattva precepts. No such a thing in the Chinese tradition. Bên Tàu không có cái phong tục nữa. Cái y bên Tàu, y nâu này mà họ map đắp đó chỉ là cho ngũ giới thôi. Okay. Only for the five precepts. Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? I will tell you an exception. Tôi kể với quý vị một cái miễn phạm giới nó láo. I will spend a few minutes telling you about a thing that really happened to my class when I first started teaching. Lúc bắt đầu tôi bắt đầu dạy lớp thiền ở Long Beach. There was a communist person who wanted to learn from me. Hồi đó có một người làm chính trị tới học muốn học khu thiền của tôi. Okay, was referred to me by my disciple, được người học trò tôi ấy, người này là bạn quen biết với nhau lâu rồi, mới được người đệ tử của tôi. He's a long time acquaintance of my disciple, and he came, he took a look, and he was impressed. Lần đầu tiên ông tới này thì ông thấy cái phương pháp dạy tôi thì ông kinh thường, nói là cái này không có gì hay. He was gimpy on the knee. And he was a doctor in Vietnam. Hồi đó ông này giỏi lắm. Việt Nam đã làm bác sĩ rồi. Qua đây làm kỹ sư. He came to this country, migrated to this country. God earned a degree in engineering, so he's a professional engineer. Ông làm kỹ sư ở xứ này, bên Việt Nam làm bác sĩ, bên này làm kỹ sư, nhân giỏi như vậy, rất là thông minh. He has a gimpy knee. Cái đầu gối ông bị vèo vèo, bị thương hồi xưa. So I said, you do the chant with me, your knee will get better. Tôi mới nói là ông mà tới luyện thiền với tôi á, tôi cam đoan với ông rằng là cái đầu gối ông nó sẽ khỏe hơn. He didn't believe me. He said, what do you know? I'm a doctor. Ông nhìn tôi nói, thầy biết cái gì? Tôi là bác sĩ sao mà thầy biết vậy? Tôi là bác sĩ, tôi biết chuyện đau bệnh hoạn nha. Thầy biết gì về bệnh hoạn mà dám nói tôi chuyện đó. So he said, I'm the doctor and I know about all these wounds and these things. I know about healing. What do you know about healing? So he didn't take me seriously. And ông hơi kinh thường tôi. But then later on, the 6 months later, he saw the progress of my disciples. Hồi đó rồi sáu tháng sau thì ông thấy học trò tiến bộ rất là lẹ. He spotted them. Ông thấy được họ. Ông nói là cái ông thấy được cái sự tiến bộ họ rất là lẹ. Thành ông ngạc nhiên lắm. He was curious. So he decided to join us for the chant class. Thì hồi đó thì ông mới quyết định là tham gia và muốn tham gia học lớp thiền của tôi. Back then, in my disciples' place was about a small area, and we have four or five of us. Hồi đó là cái chỗ tôi dạy đó, đệ tử nhà đệ tử tôi đó có cái lớp phòng dạy của bà. So that place could hold about 10 people. Chỗ đó khoảng chứa được khoảng chừng 10 người. And there were about 5 or 6 people in the class. Hồi đó mới bắt đầu dạy. This is about 5 years ago. Cách đây 5, 6 năm trước. There were 5 or 6 people in the class, có 5-6 người ở trong lớp. And I recognized him as not really serious about learning chant from me. Okay, he only wanted to learn whatever he's up to. Tôi biết ông là mưu đồ, thì thực sự ông không muốn học thiền đâu, không muốn thích thiền, luyện thiền đâu. Ông có mưu toan gì của ông, mình không biết được. So when he sent me the form and asked for permission to join the class, and khi mà ông gửi email tới, ông xin phép tôi tham gia vào cái lớp thiền của tôi, I declined. Tôi từ chối ông. I sent email back. Tôi gửi email lại. Tôi nói ông ấy. I said, I'm sorry. I cannot accept you as a student. Tôi nói, tôi trả lời, tôi nói là tôi từ chối ông, tại vì tôi không có phụ thuộc, không có thể chấp nhận ông được. See, back then didn't like to be spied on. Hồi đó tôi lúc bắt đầu dạy thiền, tôi còn găng lắm. Tôi không thích khi mà biết người ta tới thì người ta muốn rình rập mình. Tôi không thích cái chuyện đó. I didn't like being spied on. So that's why I decided to decline to tell him that I know who you are, what you're up to. Thành hồi đó tôi còn hơi găng một tí, còn có cái tâm còn phân biệt. I was still discriminating between those who are spying and those who are not spying. Vẫn còn cái tâm phân biệt. Thành ra cái muốn dằn mặt cho cái người này, cho người ta biết là mình đừng hòng tới biệt tôi. So I thought I would decline him, and at the same time send him a message to tell him, I know who you are, you can't come here and try to pull my legs, pull wool over my eyes. Okay. Thì hồi đó mình quá găng thì mình làm chuyện. So I sent an email. I said I'm sorry. I can't accept you because right now I have too many pupils in the class. It's not enough room for you. Okay. Tôi nói láo với ông. So I lied to him. I said tôi mới nói láo. Tôi nói là gửi email lại. Tôi nói là tôi xin lỗi nha. Tôi không thể, tôi phải từ chối là tại vì cái lớp tôi bây giờ cái chỗ này nó nhỏ, mình học trò nó đông quá. Thành ra tôi không thể nhận được. I knew that he know he since he in very good terms with my disciple, he knew how many people were signed up. Tôi biết ông này, ông biết đó, bao nhiêu học trò đã tới học rồi. He knew about the 5 or 6 of us only. Ông chỉ biết 5-6 người học trò thôi. Okay. So what happened is I told him a lie. I said I can't accept you because we have too many pupils. I have too many students. Thành khi mình nói láo như vậy, biết ông sẽ biết mình nói láo. Therefore, he would understand. I knew that he was really interested in learning Chan from me. Okay. Hồi đó mình cái đó mình nói khéo, nói cho biết tôi biết ông là thiệt sự muốn tới học thiền với tôi đâu, chỉ muốn tới để quấy rầy tôi thôi. Okay. So I committed a lie. Hồi đó tôi nói láo. Okay. I'm asking you. Tôi hỏi cái gì? Did I say a lie or did I not say a lie? Ngoài cái việc tôi nói láo hay là tôi không nói láo. Ước xe sẽ cái đó nói láo là nói láo nhẹ. Okay. What do you think? It's a white lie, he says.
It's not a lie, the other person knows the truth.
Okay.
No, it is a lie.
Nếu người ta biết á, ông kia biết sự thật như vậy thì mình không phải nói láo. Is it a lie or is it not a lie? Okay, this is when back then I was very proud. Hồi đó là tôi rung đùi, tôi thích dễ sợ lắm. And I admit I was so stupid. Vì hồi đó mình hơi thiếu sáng suốt một tí. I was so proud of myself. I said, I'm telling this guy, you know, I know who you are. You can't fool me. So I told him a lie. Tôi muốn dằn mặt cho anh biết mình vừa phạm giới, mình vừa dằn mặt cho anh biết mình biết tẩy ông này. Okay. And actually, when I said that on the email, I wasn't lying at all. Hồi đó, lúc mà tôi mà nói láo với ông như vậy, thì ra tôi không có phạm giới. Hồi đó tôi rung đùi, tôi khoái chí dễ sợ lắm. So I was quite proud of myself back then. 6 năm trước. Đâu có nói láo. Well, I wasn't lying. Just like Hành Đàn said, you are not lying. See, there are some conditions for breaking the precepts. One of the conditions is that if the other person, okay, is fooled by you, then it's part of the precept violation. Nếu mình nói láo, cái lời mình nói làm người ta bị mình gạt á, thì mình mới phạm cái giới. Còn nếu mình nói cái gì mà người ta không tin mình á, okay, là mình không có phạm cái giới đó. So what happened is if he does not believe my words, then I wasn't lying to him. Hồi đó mình rung đùi, mình khoái cho đó, mình nói vừa dằn mặt, mình vừa nói láo, mình không nói láo luôn nữa. Anyway, so that's a funny anecdote to tell you that that attachment to all these things that I had back then was kind of funny. Sao? So the question he has, does he then think that I discriminate? Biết chứ? Biết chứ? Bởi mình hồi đó mình còn cái chấp trước ở chỗ là mình phân biệt người ta là muốn tới ta muốn làm phiền mình hoặc là ta làm chuyện người ta đó. mình còn chấp trước vậy đó. Okay. Back then, I was attached I disliked being watched by these people, and I later realized that it doesn't matter. They watch you. Doesn't matter. You have nothing to worry. You're not doing nothing wrong. What are you worried about? Sao tôi mới hiểu rằng mình đâu cần phân biệt làm cái gì? Tại vì họ làm chuyện họ, mình làm chuyện mình thôi. Có gì đâu phải lo. Nhưng điều hồi đó là tại mình còn chấp mới về cái chấp về phá giới không phá giới. So I back then I was curious about I was intent on taking advantage of all these exceptions that the nun was referring to. Hồi đó mình chấp trước chuyện là như sư cô mới nói đó, có cái khai đó, mình dùng cái khai này để mình phá giới mà thiệt là mình không phá giới. I was proud of myself. Hồi đó mình thích lắm. So, thành anh Trạng nói đúng, đâu cần phân biệt đâu, phân biệt làm. So, I wouldn't be surprised if that guy put a non-glowing report about my dharma and says, this guy is still discriminatory. He's not worth it. He's not really not worth it. Chắc cái người, cái ông đó, ông đã báo cáo, nói cái ông thầy này còn, ông còn phân biệt cái sợ, cái tâm còn phân biệt cái sợ, không cần, ông không xứng đáng, mình cần, không qua thường ông này được. All right, I need to stop here and go to my class. Tôi phải ngừng lại đây để đi học. Okay, thank you. Anyway, in conclusion, don't lie. Not even white lies. Thành nói tóm tắt lại, đừng cần nói dối. Don't have to. Okay. Nói với white lies.
Once a year, maybe. Yeah, how about a day?